Thần tọa, chương 665, hoàn thành nhiệm vụ 1, góc truyện audio.com, thời gian ước chừng một chung trà, hai người mới hoàn thành giao dịch lần này. Được rồi, thượng quan Giao Tuyết vỗ vỗ tay thu hồi thứ nguyên tiểu tiên đại lại, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Cái chỗ mà Diêm Chiêu Ẩn kia đưa tới, chỉ có hơn 9.600 loại. Vẫn còn thiếu mất hơn 400 loại nguyên liệu, danh sách hắn cũng gửi gắm đã tới, để cho một mình ngươi siêu tập nốt. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngươi không có mặt này, ta và sư tỷ Thanh Liên đã thương lượng một phen, còn có các sư huynh đệ khác cũng đều xem xét một lượt rồi lấy một chút kim loại mà chính mình không cần để cho ngươi siêu tập được đầy đủ. Vừa đúng là 10.000 loại, toàn bộ trong danh sách của ngươi đều có đủ. Nói đến mấy câu sau, thượng quan Giao Tuyết cũng có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nghĩ tới chính nàng là tiểu công chúa của thiên đạo đại thương minh, bình thường mặt mũi trông cũng sáng sủa nên người kết giao cũng nhiều. Nhưng đích thực đem ra so sánh với Lâm Hy thì còn kém khá xa. Lần này để giúp cho Lâm Hy siêu tập 400 thứ kim loại còn lại theo nhiệm vụ trong cả nội môn từ người quen đến người không quen, hơn phân nửa đều động viên cả. Từ đệ tử khí tiên tầng cấp thấp nhất đến bậc thánh tử, hư tiên, đạo quả thánh vương. Cao hơn cơ hồ toàn bộ đều cùng tham gia vào. Số lượng người này nhiều quá mức nàng đều đếm không hết. Rất nhiều người nàng cũng không nhận ra. Chỉ là siêu tập 400 chùm kim loại mà thôi, lại ngay cả rất nhiều thập trọng thánh vương đều tham gia vào. Mà thái độ nghiêm túc kia, phảng phất không phải là đang giúp cho Lâm Hy, mà coi như đang xử lý chuyện của mình. Thậm chí, rất nhiều người rõ ràng chính mình cũng không có, vẫn còn nhờ vả người của môn phái mình, xin những người khác giúp đỡ, để giúp cho Lâm Hy siêu tập đủ. Điều này quả thực khiến cho thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy được rõ một lượt về mạng lưới quan hệ cách sống, danh vọng của Lâm Hy trong nội môn. Thật sự là không nghĩ ra, người này rõ ràng so với ta vẫn còn lười hơn. Nhiều người như vậy, hắn cũng không có khả năng đều quen biết mỗi người, đều đi tiếp xúc với mỗi người. Nhưng ngược lại mọi người nhiệt tình như vậy đối với hắn, mạng lưới quan hệ so sánh với ta còn phải to lớn gấp 100 lần. Thượng quan Giao Tuyết trong miệng lẩm nhẩm trách móc, nếu không phải thấy tận mắt thì vĩnh viễn vô phương tưởng tượng mị lực hiện tại của Lâm Hy trong nội môn. Thượng quan Giao Tuyết tự hỏi chính mình thân là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, nhưng cũng không có khả năng có được mạng lưới quan hệ và thể diện lớn như vậy của Lâm Hy, khiến cho những người này cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn. Hơn nữa, căn bản không có ý tứ sẽ phải nhận được báo đáp. Ở trong thiên đạo đại thế giới ca lớn nuốt ca bé, lợi ích trên hết thì quả thực đó là điều không thể tưởng tượng được. Thượng quan Giao Tuyết trái lại đánh giá thấp ảnh hưởng và danh vọng hiện nay của Lâm Hy trong Thần Tiêu Tông, những người trợ giúp Lâm Hy không nhất thiết phải có tình bằng hữu lớn với Lâm Hy. Đệ tử tiên đạo cũng không phải ai cũng giống như thế, làm việc tốt không để lại tên tuổi, cam tâm tình nguyện nỗ lực mà không cần báo đáp. Nhưng mà tin tưởng, nghe theo và sùng bái một người liền không giống nữa. Lâm Hy cũng không phải nhờ có tu vi cao siêu mà giành được sự tôn trọng của những đệ tử này. Tương đối mà nói, lực lượng chỉ có thể khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ có một người với nhân cách mị lực mới có thể khiến người ta. Góc truyện audio.com, đích thực đi theo hắn, nguyện ý trợ giúp hắn mà không cần bất cứ báo đáp gì. Lâm Hy đúng là lấy nhân cách và mị lực thủ lĩnh của mình để chinh phục những đệ tử nội môn này. Khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vui lòng trợ giúp hắn. Điều này so sánh với việc dùng sức mạnh để chinh phục thì cường đại hơn nhiều. Như vậy, nói thế này thì chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta sẽ cảm ơn bọn họ, Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn không phải người thích chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là đồng môn. Sau khi hạ quyết tâm sau này sẽ báo đáp một lượt những sư huynh sư đệ đồng môn này, Lâm Hy cũng tạm để chuyện này sang một bên. Tiên đạo tông phái tu luyện là chính, ít khi được gặp mặt. Nên Lâm Hy giữ thượng quan Giao Tuyết lại, ngồi nói chuyện nhiều hơn một lát. Hàn huyên nói chuyện phiếm về tình hình gần đây, ăn chút gì đó. Cuối cùng thời gian cũng khá lâu thì mới đưa thượng quan Giao Tuyết rời đi. Thời gian tiếp theo thì tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Không ngừng có đệ tử phái ngũ lôi chạy lại đây, nhờ vào danh tiếng của Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương mà những người này nhanh chóng được tiếp nhận vào trong Thần Tiêu Tông, tạm thời thu xếp dưới danh nghĩa một số thánh tử, hư tiên. Lâm Hy đổi một chút đan dược bồi đắp nguyên khí ra cố trụ cột căn bản, để cho những đệ tử này an tâm tu luyện, lại nhờ đại trưởng lão ổn định lòng người một phen nên sau đó cũng không tồi lắm. Đệ tử phái ngũ lôi được đưa tới đây, tu vi cũng không cao. Nhưng đó là trụ cột thế lực tương lai của Lâm Hy, bởi vậy Lâm Hy cũng dốc lòng bồi dưỡng. Thu xếp thỏa đáng cho những đệ tử này, Lâm Hy cũng bỏ chút thời gian để tu luyện tiểu na di pháp. Tiểu na di pháp là tuyệt học hàng đầu của người tu luyện. Nó không có bất kỳ lực công kích nào, Lúc tu luyện cũng không có khí thế động trời, chỉ là cần công lực cường đại hơn mà gắng sức. Lâm Hy cái khác đều thiếu chính là không hề thiếu chân khí. Nhờ vào thực lực được so sánh với cấp luyện khí thập trọng đại viên mãn, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủn mà Lâm Hy liền tu thành tiểu na di pháp. Két kẹt, Lâm Hy một tay đẩy cánh cửa thanh đồng đại điện đi từ bên trong ra. Ánh mặt trời chói mắt từ tít trên trời cao chiếu xuống. Lâm Hy chớp mắt một cái rồi nhìn lên không trung. Vài ngày không thấy, hơi thở trên người hắn có vẻ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có một loại cảm giác chỉ cần hít thở một hơi là lập tức sẽ nổi cơn gió lốc thổi tít lên trời cao. Không sai biệt lắm, đệ tử phái Ngũ Lôi càng ngày càng nhiều. Cứ để những đệ tử này luôn làm phiền các sư huynh đệ bổn môn cũng không được. Có lẽ chính mình phải nghĩ ra biện pháp để tập trung lại một chỗ. Chấp pháp phong, hẳn chính là một nơi không tệ. Trong lòng Lâm Hy âm thầm tự nhủ, chấp pháp phong từ sau khi hai đại phe phái chấp pháp hộ pháp tranh đoạt bất lợi liền để hoang phế. Nơi vốn là để cho đệ tử chấp pháp ở đã biến thành phế tích khắp nơi phủ đầy cho bụi, hoàn toàn đổ nát. Nếu Lâm Hy chuẩn bị gia nhập chấp pháp điện, lợi dụng thế lực của chấp pháp điện để đối kháng hộ pháp điện thì đương nhiên sẽ không cho phép nó tiếp tục lụn bại như vậy. Đệ tử phái Ngũ Lôi đông đảo chỉ cần Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện. Với tính cách của chấp pháp trưởng lão thì việc thương lượng để chiêu mộ đệ tử phái Ngũ Lôi gia nhập chấp pháp điện cũng là chuyện cực kỳ thuận lợi. Cách chương.